Cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng AM 1290 KAZA. Kính chúc tất cả quý thính giả cùng gia đình sang một ngày mới nhiều sức khỏe và bình an. Trở lại sẽ là chương trình luật pháp Di Trú và luật sư Nguyễn Kim Phượng từ văn phòng Empire Law Office thứ hai đến thứ sáu từ 8:30 cho đến 9:00, thường là chương trình trực tiếp. Buổi chiều từ 6:30 tới 7:00 là chương trình phát lại. Hai ngày cuối tuần lúc 3:00 chiều cũng là chương trình phát lại. Quý thính giả có những câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh, nhập quốc tịch Hoa Kỳ làm giấy tờ di trúc hoặc là hợp đồng mua bán mướn cơ sở thương mại nhà cửa. Muốn có thời giờ thêm nói chuyện về trường hợp riêng của mình, gọi văn phòng Empire Law Office làm hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng 408-947-7717 408-947-7717. Văn phòng mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9:00 sáng cho đến 5:00 chiều. Còn bây giờ chương trình luật pháp Di Trú luật sư Nguyễn Kim Phượng bắt đầu. Kính thưa chào luật sư, chúc luật sư sau một ngày mới nhiều sức khỏe và bình an ạ.
Xin cảm ơn Khánh Thi, thân ái chào Khánh Thi và xin kính chào quý thính giả. Khi chúng ta nói đến hợp đồng thì chúng ta nghĩ đến rất là nhiều trường hợp chúng ta phải dùng cái văn bản hợp đồng để giải quyết những cái sự khác biệt hay là những cái sự không đồng ý nhau sau khi chúng ta đã bước vào một cái hợp đồng có hiệu lực. Thì chúng ta nói đến hợp đồng thì chúng ta phải nói đến cái sự đồng ý giữa hai người hay nhiều người. Và cái mục đích của cái hợp đồng đó là gì? Và cái chủ đề của nó là gì? Cái số tiền là như thế nào? Những cái điều kiện căn bản, thời gian để hoàn thành cái hợp đồng đó là gì? Rất là nhiều người rơi vào cái tình trạng về vấn đề xây dựng khi chúng ta ký một cái hợp đồng mà rồi chúng ta chả có viết xuống là cái ngày hoàn thành cái hợp đồng này là ngày nào. Công việc xây dựng thì nó vô số kể. Chúng ta có thể đang xây căn nhà rồi bệnh dịch tới chúng ta phải ngừng lại. Chúng ta có thể đang xây căn nhà rồi động đất tới chúng ta phải ngừng lại. Chúng ta có thể đang xây căn nhà, đào ở đằng sau lưng nhà lên chúng ta tìm thấy mấy cái thùng xăng chôn ở dưới đó. Rồi chúng ta lại phải ngừng lại. Nó rơi vào rất là nhiều những vấn đề khó khăn cho cả hai bên. Chúng ta khi đi mua nhà, chúng ta phải có một cái hợp đồng. Cái hợp đồng đó nó dài đâu đến 10 trang hay hơn ấy. Trong đó có biết bao nhiêu điều khoản. Có những cái điều khoản nó rất là căn bản và chúng ta có thể biết nó là cái gì nếu chúng ta là cái người đọc qua và biết về ngôn ngữ tiếng Anh. Mua bao nhiêu tiền, chúng ta mua của người nào, bao giờ thì chúng ta phải hoàn tất cái việc mua bán này, chúng ta gọi là đóng escrow, đóng giấy tờ. Nhưng trong cái thời gian chúng ta mua địa ốc đó, chúng ta có những cái đòi hỏi, chúng ta có những cái việc chúng ta cần phải làm. Và chúng ta phải biết rằng là chúng ta phải làm như thế nào. Năm 1985, Quốc hội đã biến một dự luật 1406 thành một điều luật. Cái điều luật này nó đòi hỏi cái người bán phải đưa cho cái người mua một cái văn bản. Cái văn bản đó dịch ra là chuyển nhượng bất động sản. Và trong cái văn bản đó, người bán phải cho người mua biết tất cả những vấn đề tình trạng liên quan đến cái căn nhà. Nếu đó là một cái căn nhà có một nhà hoặc là có đến bốn căn, tức là những nhà gọi là duplex cũng là những nhà liên quan đến cái điều luật này. Có những người mua một cái bất động sản nó có ba căn nhà, nó gọi là triplex, có bốn căn nhà gọi là fourplex. Cái điều luật này nó viết ra rất là rõ ràng, không có một cái sự giải thích gì hết. Tức là nếu chúng ta là cái người đi mua nhà, thì cái người chủ nhà phải cho chúng ta biết tình trạng của căn nhà này. Nó gọi là cái Transfer Disclosure Statement, mà tôi hay gọi ngắn là TDS-14. Tại sao cái việc này nó đòi hỏi, thưa quý vị? Tại vì là Quốc hội họ thấy rằng là những cái sự ẩn trong những căn nhà được chuyển nhượng cho một người khác cần phải được đưa ra trước ánh sáng. Người mua họ phải biết rằng là cái nhà này đã có người chết trong nhà này hay không? Cái nhà này đã có những hồ sơ tố tụng trong quá khứ hay không? Cái nhà này đã có cái mái nhà nó đã bị dột và nó đã làm cho cái nơi này bị hư hại trong bao nhiêu năm hay không? Tất cả những cái điều đòi hỏi trong cái căn nhà này cần phải được tỏ ra hết cho tất cả người bán, người mua được biết. Khi cái người mua những cái căn nhà này, họ phải có cái lựa chọn là họ có thể tiến tới để mua căn nhà này mặc dù người chủ đã cho họ biết rằng là cái nhà này nó như thế này, nó như thế kia. Nó tùy vào cái sự đòi hỏi và cái sự đồng ý của người mua. Khi cái người bán đưa ra cái văn bản để nói cho họ biết là cái căn nhà này nó đang có những việc gì, vấn đề gì hay có những gì. Có những nhà không có cái máy gọi là cái máy ép rác đúng không? Có những nhà không có những là cái máy để mà hâm đồ ăn. Tùy theo cái nhà đó có cái gì và tùy theo cái người mua đó có bằng lòng với cái điều kiện của căn nhà đó hay không. Có cái nhiều phương cách để mà chuyển nhượng một cái địa ốc, một cái bất động sản. Điều khoản 1102.2 viết ra 10 loại transfer, tức là 10 loại có thể sang nhượng cái bất động sản. Chúng ta có thể làm những cái điều này rất là thường, nhưng mà chúng ta ít khi chúng ta nghĩ đến nó lắm. Ví dụ như cha mẹ hay chuyển nhượng cái nhà cho con, tại vì thế này, tại vì thế kia. Ví dụ như vợ chồng khi đến chỗ ly dị, chuyển nhượng nhà cho nhau. Ví dụ như tòa ra lệnh cho cái người đứng quản lý cái tài sản, cái estate, tức là cái khối tài sản của người đã mất đó, chuyển nhượng cho cái người mua. Khi chúng ta nói đến cái vấn đề Transfer Disclosure Statement, tức là cái TDS, thì tất cả mọi trường hợp liên quan đến mua bán bất động sản cần phải có cái văn bản này, ngoại trừ. Đây là những cái ngoại trừ mà chúng ta đã làm nhưng chúng ta không biết đó là những cái vấn đề ngoại trừ. Nếu tòa ra lệnh trong một cái cuộc giải quyết tài sản của người đã mất, chúng ta gọi là probate đúng không? Hoặc là chúng ta được tòa ra lệnh chuyển nhượng bất động sản trong một cái cuộc khai khánh sân, hay là chuyển nhượng cái nhà này cho người phối ngẫu của mình khi đi đến chỗ ly dị, thì không cần thiết phải làm cái tờ giấy Transfer Disclosure Statement. Những người mà mua những cái nhà bị tịch biên đó, ở trong tòa đó, quý vị đâu có thể nào mua xong rồi về rồi quý vị thấy ồ cái máy rửa bát nó không có hoạt động, tôi không bằng lòng. Hay là cái việc này ở đường dây điện này nó bị hư, tôi không chấp nhận. Trong những cái cuộc mua bán đó, người bán không cần phải đưa ra cái tờ giấy TDS 14 nhé. Vì mình mua cái nhà đó như thế, vì mình mua cái nhà này đã được bán trong tòa dưới cái dạng khai khánh tận. Vì vậy, chúng ta cần phải biết trong những cái trường hợp nào chúng ta phải làm gì. Vì thế khi chúng ta mua bán những địa ốc trong những cái việc foreclosure thì chúng ta phải cẩn thận, phải biết rằng là chúng ta đang làm gì. Khi chúng ta chuyển nhượng giữa những người thừa hưởng gia tài, chúng ta đâu có được cái việc nhận cái tờ giấy TDS 14 này. Khi chúng ta chuyển nhượng cái bất động sản này cho cái người cùng đứng chung tên với mình trên cái bất động sản này, chúng ta cũng đâu có cần phải có cái TDS 14. Nhưng ở chỗ này tôi phải viết một cái mở ngoặc một chút. Nếu quý vị đứng chung trong căn nhà này với người anh, người em, người chú, người bác, người cậu, người dì, người mợ, và khi quý vị nhận lại căn nhà này, quý vị có cần phải làm cái văn bản TDS 14 hay không? Luật nói là không. Nhưng mà quý vị có ở trong căn nhà này 10 năm về trước không? Quý vị có biết cái nhà này nó như thế nào không? Nhất là khi chúng ta chuyển nhà như vậy, chuyển một cái bất động sản như vậy, quý vị có biết cái quan trọng nhất là cái gì không? Là cái người đang sở hữu cái căn nhà này có đặt những cái số nợ nào ở trên căn nhà này hay không? Chỉ có mỗi một phương cách chúng ta có thể tìm ra được, đó là chúng ta yêu cầu công ty chủ quyền, tức là title, bảo hiểm chủ quyền, tức là title insurance, họ in cho chúng ta một cái văn bản, nó gọi là cái văn bản duyệt qua tình trạng căn nhà, gọi là preliminary report. Thì chúng ta biết ở cái nhà này có bao nhiêu nợ, nhưng rồi chúng ta lại có những vấn đề liên quan đến nợ riêng tư nữa kìa. Có nhiều người mượn những cái số nợ và nói, ồ, tôi có căn nhà giá trị bao nhiêu, khi nào có gì thì có thể lấy cái tiền này. Nhưng mà rồi chúng ta không có làm đúng với những cái thủ tục cần thiết để chúng ta bảo vệ cái quyền lợi của mình. Có những người tới gọi điện thoại, đặt những cái câu hỏi liên quan đến bây giờ cái ống nước của cái nhà này nó bị bể, mà tôi mới mua cái nhà này chưa được một năm, tôi phải làm sao bây giờ? Quý vị có cái TDS 14 không? TDS 14 là cái gì hả luật sư? Thì cái giấy nói rằng là cái nhà này nó như thế nào đó, lúc mà mình mua căn nhà này đó, mình có luật sư, mình có người đại diện cho mình không? Có, tôi có agent. Thế thì người agent của anh, của chị có đưa cho chị coi cái văn bản TDS 14 mà nó nói về cái căn nhà này tình trạng như thế nào không? Tôi chưa bao giờ thấy tờ giấy đó. Có thể mình thấy, có thể mình không thấy. Cái ở đây là một khi mà mình được biết cái tình trạng của căn nhà này và cái ống nước nó bị bể, nó sắp sửa hư hay như thế nào, mình có mua không? Ở đây tôi nói một cái ví dụ mới xảy ra đấy thôi. Tôi muốn mua một ổ bánh mì và cái người bán cho tôi ổ bánh mì không thôi. Cái người bán cho tôi ổ bánh mì nói rằng là bánh mì này không có, bánh mì này hiện giờ chưa có, tại chưa có làm ra. Thì tôi thấy cái loại bánh mì khác, tôi mới nói rằng là vậy thì bán cho tôi hai cái ổ bánh mì đó. Thì cái người đó nói cái câu sau khi nói là cái bánh mì này chưa có làm ra, thì nói câu là chỉ có bánh mì ngày hôm qua thôi. Chứ thật ra cái người đó nói với tôi là hiện giờ chúng tôi có bánh mì khác mà bánh mì ngày hôm qua thôi. Nhưng nói không có rõ. Đây là lý do tại sao nhiều khi chúng ta khi nói chuyện, chúng ta phải nói cho nó rõ. Vì vậy mà cái điều luật đưa ra để chúng ta biết được cái nhà này nó có cái gì là cái tờ giấy TDS 14, thưa quý vị. Nếu chúng ta không có tờ giấy này, khi chúng ta mua bất động sản thì chuyện gì sẽ xảy ra? Vi phạm hợp đồng, hoàn toàn vi phạm hợp đồng. Vi phạm hợp đồng xảy ra mỗi ngày. Nếu quý vị nhớ thắc mắc liên quan đến pháp luật, văn phòng của chúng tôi có số điện thoại là 408-947-7717. quý vị có thể gọi đặt câu hỏi ở văn phòng nếu cần tham khảo là 408-947-7717. Hỏi những vấn đề liên quan đến hợp đồng, những vấn đề liên quan đến luật di trú, đến hình sự, đến luật dân sự, đến những vấn đề về luật gia đình, đến những vấn đề về luật tài sản. Quý vị có thể gọi cho chúng tôi ở văn phòng số 408-947-7717. Thêm một điều nữa là tôi ít khi nhắc đến, nhưng mà quý vị biết chúng tôi có cái mạng lưới là www.empirelawoffice.com. Cái chữ office nó không có cái chữ S ở đằng sau. empirelawoffice.com. Thì trong cái mạng lưới của chúng tôi, nó có những cái tin tức cập nhật như là địa chỉ. Có nhiều người vẫn nói, vẫn khi mà tôi hỏi là biết văn phòng của tôi đâu không, thì vẫn nói là văn phòng ở 55 East Empire. Chúng tôi đã dọn về đây 3 năm nay rồi. Cho nên nếu quý vị cần xem mạng lưới của chúng tôi, thì xem vào cái mạng lưới của chúng tôi hơn là những cái nơi khác. Họ đặt tin tức của chúng tôi lên trên cái mạng lưới để mà làm cái gì đó tôi không biết. Nhưng mà cái mạng lưới của chúng tôi là www.empirelawoffice.com. Trong cái mạng lưới này, quý vị có thể nghe những cái chương trình chúng ta đã nói và đã làm trong những năm tháng trước. Và quý vị cũng có thể nghe những bài viết mà chúng ta đã được nghe trong những ngày lễ ở trên cái mạng lưới của chúng tôi. Và quý vị cũng có thể dùng cái mạng lưới này để đặt câu hỏi bằng email. Quý vị sẽ được trả lời trong thời gian ngắn nhất. Vì vậy, trong mạng lưới của chúng tôi, quý vị có thể dùng những cái tin tức mà chúng tôi đặt lên trên đó, hoặc là để mà gửi email. Thậm chí quý vị cũng có thể nghe chương trình của Viên Thao trên mạng lưới của chúng tôi 24/24 ngay ở trang đầu. Nếu quý vị scroll, tức là đi xuống dưới cuối trang, quý vị sẽ thấy cái nơi nó có cái dấu ấn nút bấm vào để nghe chương trình. Cái người luật sư làm về vấn đề hình sự ở văn phòng của chúng tôi đã làm hình sự gần 40 năm nay, và ông là một người rất là tốt. Ông đã làm và giúp đỡ cho rất là nhiều người vào những cái vấn đề liên quan đến hình sự. Ông chú trọng trong cái việc làm của ông là những việc liên quan đến hình sự gần 40 năm qua. Cho nên quý vị có những thắc mắc liên quan đến bất cứ một hồ sơ hình sự nào, quý vị có thể gọi cho chúng tôi để làm hẹn với luật sư của chúng tôi ở số 408-947-7717, 408-947-7717. Cái ông này, ông ấy bước vào một cái hợp đồng, ông ấy làm một cái hợp đồng với cái người bán để ông mua một cái bất động sản. Những cái bất động sản này, ngoại trừ nó là một cái phần về vấn đề commercial, tức là thương mại, nó có một cái căn nhà để ở, mà cái căn nhà này nó gọi là một cái duplex, tức là nó có hai cái nhà ở trong đó. Và khi hai người bước vào cái hợp đồng này, thì họ viết cái hợp đồng này trên một cái văn bản đã được viết ra, đã được làm sẵn ra bởi bộ Real Estate Board, tức là văn phòng bất động sản của chính phủ tiểu bang California. Và trong cái văn bản này, nó nói rõ ràng, đây không phải là mua nhà. Tức là không mua nhà thì chúng ta mua cái bất động sản cho thương mại, commercial, chứ không phải là residential, hai cái nó khác nhau. Trong một cái điều khoản, bằng vô số điều khoản trong cái hợp đồng này nói, cái người bán sẽ đưa cho cái người mua những cái tin tức về cái căn nhà này, về cái bất động sản này. Nhưng rồi quý vị biết, ngày hôm nay và đã một thời gian khá lâu rồi, tất cả những người bán họ đều bán bất động sản, nhà hay thương mại với một cái câu viết, đó là tôi bán như thế, mua thì mua, không mua thì thôi. Tiếng hoặc tiếng Mỹ nó gọi là as is condition, tức là tình trạng như vậy. Tôi bán nhà tôi tình trạng như thế đó, vô thì mua, mà không thích thì thôi đừng mua. Chúng ta phải xem là cái tình trạng của căn nhà này như thế nào. Chúng ta chấp nhận mua cái căn nhà này như vậy. Nếu cái căn nhà này khi chúng ta làm những cái việc làm khám phá, cứu reset, nó gọi là inspection, Rồi chúng ta thấy, ồ, cái căn nhà này, cái tường nó bị mối, phải sửa 50.000 đô la. Cái nhà này, cái mái nhà nó dột, phải sửa 12.000 đô la. Lúc này chúng ta có được cái quyền bước ra khỏi cái hợp đồng hay không? Đây là cái việc chúng ta cần phải làm việc với một người đại diện cho chúng ta biết về những vấn đề liên quan đến mua bán địa ốc. Vì khi chúng ta rơi vào cái tình trạng này mà chúng ta đã bằng lòng tất cả những gì căn nhà này sẽ đem đến cho chúng ta thì khó mà chúng ta có thể từ chối không mua căn nhà này được nữa. Nhưng cái điều khoản mà tôi muốn nói ở đây là cái điều khoản chuyển nhượng, tỏ lộ, tiết lộ những gì trong căn nhà này. Người bán phải làm cái CDS 14 để nói cho người mua biết cái căn nhà này đang có những cái tình trạng như thế nào. Trong cái trường hợp này, người bán đã không làm việc đó. Tại sao người bán không làm? Vì người bán nói cái điều khoản này chỉ áp dụng cho nhà ở chứ không áp dụng cho cái commercial. Vì cái người này mua là mua cái bất động sản có cái commercial phần trong đó, có cái phần commercial trong đó. Và cái người bán này nói rằng là vì anh không mua nhà ở cho nên tôi không cần phải làm cái TDS 14. Cái người mua không nhận được cái TDS 14. Họ không bằng lòng kết thúc việc mua bán, tức là không có đóng escrow. Bây giờ người bán thưa vì người mua đã vi phạm hợp đồng. Quý vị nghĩ ra tòa chuyện gì rồi sẽ xảy ra? Người mua nói tôi không mua là vì anh không đưa cái tin tức về cái căn nhà này cho tôi. Cái người bán nói nhưng mà anh mua cái căn nhà này, anh mua cái bất động sản này y như vậy mà. Chuyện gì sai anh cũng phải mua mà. Luật nói để mà thắng trong một cái hồ sơ liên quan đến vi phạm hợp đồng, cái người tố tụng phải chứng minh cái hợp đồng này là cái hợp đồng có hiệu lực. Cái người tố tụng phải chứng minh là họ đã làm tất cả những gì đòi hỏi của họ trong cái hợp đồng này, hay là họ đã được phép cái người bán đã bằng lòng không bắt họ phải làm. Và cái người mua, cái người bị tố đã vi phạm hợp đồng và cái kết quả là cái người tố này đã bị thiệt hại. Trong cái trường hợp này chúng ta thấy cái người bán và cái người mua họ có một cái hợp đồng có hiệu lực. Cái người bán này đã làm những gì? Họ đã làm cái việc mà họ đã không làm. Đó là họ đã không làm cái TDS 14. Và vì vậy cái người mua đã không vi phạm hợp đồng khi họ không đóng escrow. Và cuối cùng cái người bán đó đã không bán được cái bất động sản này. Và vì thế họ thưa chánh án ở trên tòa nói cái điều luật mà Quốc hội đưa ra đó vào năm 1985 đó là cái điều luật đòi hỏi cái người bán phải làm cái CDS 14 cho những cái việc mua bán địa ốc. Thậm chí cái lời nói cuối cùng của cái điều luật đã nói rằng là nếu cái nơi bán đó nó có một cái chỗ ở, một hay là bốn unit, bốn fourplex, vậy thì cái người bán này họ đã làm đúng hay sai khi họ không làm cái TDS 14 cho cái người mua. Cái người bán nói nhưng mà anh mua cái này as is, anh mua y như vậy, anh không được than phiền, anh sai rồi. Và chánh án tòa sơ thẩm cho người mua được thắng, người bán kháng cáo, cuối cùng người bán cũng sẽ thua, cũng đã thua. Nếu quý vị có những thắc mắc liên quan đến pháp luật, xin quý vị gọi số 408-947-7717. Xin cảm ơn sự theo dõi ngày hôm nay. Kính chúc quý vị một ngày an bình, hạnh phúc và nhiều sức khỏe. Trở lại với Khánh Thi.
Dạ, cảm ơn luật sư Kim Phượng. Hẹn gặp lại luật sư sáng ngày mai cũng từ 8 giờ rưỡi cho đến 9 giờ. Chúc luật sư sang một ngày mới nhiều sức khỏe và bình an nha.
Cảm ơn Khánh Thi. Xin kính chào quý vị.
Nếu quý thính giả có câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh, nhà quốc tịch Hoa Kỳ làm giấy tờ di chúc hoặc là hợp đồng mua bán, mướn cơ sở thương mại, nhà cửa, gọi văn phòng Empire Law Office làm hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng 408 0987 747 7717, 408 947 7717. Văn phòng mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng cho đến 5 giờ chiều. Cảm ơn quý thính giả đã đón nghe chương trình Luật pháp di trú luật sư Nguyễn Kim Phượng. Kính chúc tất cả quý thính giả cùng gia đình sau một ngày mới nhiều sức khỏe và bình an. Hẹn gặp lại tất cả quý thính giả tối nay 8 giờ Dạ Thanh Radio. Empire Law Office đã thắng nhiều vụ kiện lớn trong cộng đồng, đặc biệt chuyên về di trú, bảo lãnh, chuyển diện, luật gia đình, ly dị cấp dưỡng, chia tài sản, luật tài sản, lập living trust, di chúc thừa kế, tranh chấp tài sản, luật giám hộ chăm sóc người lớn theo lệnh tòa, giám hộ trẻ em dưới 18 tuổi, luật tai nạn, đụng xe thương tích tại sở làm hoặc nơi công cộng, luật hợp đồng, tố tụng, mua bán cơ sở thương mại hay mướn chỗ. Ngoài ra, Empire Law Office còn nhận hồ sơ uống rượu lái xe, xin visa cho người ở Việt Nam có ngành chuyên môn, đưa gia đình sang Mỹ theo diện kinh doanh. Xin liên lạc luật sư Nguyễn Kim Phượng, văn phòng Empire Law Office 408-947-7717, 408-947-7717. Địa chỉ văn phòng Empire Law Office tại 2004 Center Road, đối diện xéo xéo với chợ Costco đường Center, ngay góc đường Warwick, 408-947-7717. 408-947-7717. Văn phòng mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều. Chúc quý vị gặp may mắn. Chương trình luật pháp và di trú của luật sư Nguyễn Kim Phượng buổi sáng từ 8:30 tới 9 giờ thường là chương trình trực tiếp. Buổi chiều từ 6:30 tới 7 giờ là chương trình phát lại. Cuối tuần thứ bảy và chủ nhật lúc 3 giờ chiều cũng là chương trình phát lại. Mời quý thính giả cùng đón nghe.